Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì trước khi mà đi vào cái bài chính ngày hôm nay á, thì đây tôi nói có hai ý chúng ta chuẩn bị học qua chỗ cái phần của ngài. Cái ý thứ nhất á, là đại chúng nghe nói là chẳng hạn như bây giờ mình nghe một số quý thầy hoặc là một số quý hòa thượng kể lại là chẳng hạn như một hôm nào đó các ngài nhập thất đó, thì khi mà các ngài khởi một cái niệm thôi, hàng như khởi một cái niệm niệm chẳng hạn như mình nói là niệm thèm, mà hôm nay là mình thèm ăn bún hoặc là ăn cơm tấm gì đó, ví dụ. Mà khi mà buổi sáng mà ngồi thiền mà vừa khởi niệm á, đặc biệt một chút là buổi trưa người ta đem đến chẳng hạn như là chúng ta qua cái phần này để tôi nêu lên cho để chúng thấy một cái điểm. Mà khi mà chúng ta còn là sa di mà chúng ta mới xuất gia 1-2 năm á, thì chúng ta khởi cách mấy cũng khó. Mà bây giờ chúng ta đặt một cái dấu hỏi. Thì như vậy cái tinh thần của nhà thiền là quan trọng nhất, là khi mà chúng ta cái niệm mà chúng ta khởi lần lần sau những mà chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là người xưa ta càng tu ta chăn trâu rất là kỹ, có lý do. Còn khi mà chúng ta mới vào đạo thì khởi lung tung cũng thấy gì, nhưng mà khi mà càng tu sâu nhiều năm nhiều tháng có một cái công phu rồi đó, cái gì mà nó cực quy nó nhỏ nhiệm thì cái đó nó có một cái tác hại rất là mạnh. Thì cái người tu thiền cũng như thế. Mà chúng ta được cái may mắn là được cái túc duyên là chúng ta bắt kịp, có một cái túc duyên lớn là chúng ta đã đi theo cái con đường thiền tâm. Mà cái con đường thiền tâm này chính là cái con đường mà cái người hành giả là phải đi. Trong kinh Lăng Già Đức Phật nói sa môn đời sau mà muốn thành Phật mà bỏ đi cái con đường thiền định thì không có lẽ đó. Tức là có nghĩa là chúng ta phải đi theo cái con đường này. Cho nên cái bài thứ 101 Thiền Sư Lai Quả dạy, tức là thiền pháp, tức là tổ sư thiền. Bây giờ chúng ta học qua cái phần chính, tôi nêu lên cái phần đầu đó cho đại chúng thấy. Điều quan trọng nhất của người tu thiền là trước tiên phải rõ tâm chỉ của thiền, cái đầu tiên nhất. Thì như vậy cái tâm chỉ của thiền là gì? Và nếu mình không có rõ tâm chỉ mình tu không có được, đúng không? Cái người tu thiền là đầu tiên nhất là mình phải rõ cái tâm chỉ của mình. Mà đây cái tâm chỉ của mình là tâm chỉ sao? Y giáo chứ? Thiền giáo thông hành, đúng không? Mà chúng ta nhớ lại một cái đoạn nhân duyên trong Tam Tổ Thực Lục có ghi một cái đoạn nhân duyên á. Khi còn là thái tử, một hôm á, Sơ Tổ Trúc Lăng là vua Trần Tâm á, đến gặp Tề Trung Thường Sĩ mới hỏi yếu chỉ của thiền là gì, nhớ không? Yếu chỉ của thiền là gì? Thì Tề Trung Thường Sĩ nói là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng pha đắc. Tức là luôn luôn soi lại chính mình, không? Đó là bổn phận chính của người tu. Thì mình để ý mà mình luôn luôn mình phản quan lại mình á, thì tự nhiên mình có những cái điểm dừng. Còn hàng ngày mà chúng ta lao theo, chúng ta nhận bóng dáng sáu trần cho cái đó là mình á, thì chúng ta dễ bị mắc những cái lỗi rất là lớn trên cái đường tu của chúng ta. À, cho nên thì sư Hải có một cái bài kệ để chúng thuộc bài kệ đó. À, hàng ngày phải soi sát lại chính mình, sát nét kỹ càng chớ dễ tin, trong mộng tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. Rất là rõ, hàng ngày phải soi sát lại chính mình, à, sát nét kỹ càng chớ dễ tin. Bởi vì một khi một niệm mà phóng ra rồi á, người xưa ta nói là khi một niệm ông phóng ra thì địa ngục cũng là đó. Mà một niệm ác mà khi mà ông phóng ra địa ngục cũng là đó. Mà một niệm thiện ông phóng ra thì thiên đường cũng ngay là đó. Mà sở dĩ mà khi mà chúng ta nói à, tôi nói vậy mà tôi đâu có ý nghĩ gì đâu, là do mình mê à, gương cái đại nguyên cảnh trí mình không sáng, cho nên mình phóng niệm ra mình biết mình nói gì, mình nghĩ cái gì, mình suy cái gì. À, mình nói chỉ là mình nói thôi, cho nên các ngài nói là mình bị gì, bị vô minh, vô minh nó che đi. Còn cái người mà tu á, cái hệ như ngài à, thiền sư Ninh, ngài nói là một buổi sáng thôi nha, buổi sáng sớm ngài từ 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 cái ghế này nè, à, bước qua cái ghế thứ hai, ngài đọc được 27 cái niệm sanh diệt, mình đọc được không? Niệm thôi mình còn thấy, chứ mà cái niệm quy tới bên trong á mình thấy được. À, giống như mà mình nghe cái những vị mà tu mà tu về là à, tứ thiền tứ không á, gọi là phi tưởng xứ là gì, tức là cái hàng mà tu về cái cảnh giới đó, họ thấy rằng giống như là cái cảnh giới niết bàn tịch tỉnh, nhưng mà ở dưới là có những cái lượng sóng ngầm gọi là sóng xuất á, ghê vậy chứ không thấy giỡn đâu. À, cho nên là chúng ta tu là gì, chúng ta tu là chúng ta phải sát nét kỹ càng, à, đó là yếu chỉ của nhà thiền. Đây tôi xin đại chúng tôi kể một câu chuyện cho, đây chuyện này mình nghe rồi, nhưng mà mình khi mình càng đọc là mình càng thấy là cái người tu thiền mình là trăn trâu á, à, trăn trâu tức là mình phải nói là gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, rất là quan trọng. À, đại chúng nhớ mà trong cái bài mà sám hối gọi là thỉ sám á, ai sám hối đấy chưa, à, có câu chuyện mà Ngộ Đạt Quốc Sư á, đúng không? Ngộ Đạt Quốc Sư mà lúc mà còn sa di á, đặt cái ngài có một cái pháp danh gọi là Chi Hiền, có chỗ nói là Chí Hiền đó. Mà khi mà mới có 5 tuổi ngài đã làm thơ rồi đó nha, 10 tuổi đăng đàn thuyết pháp gọi là sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng trọng tuổi cao trọng tánh linh, cái tuổi cao cũng quan trọng. Mà mới là mới sa di thôi, à, có cái căn cơ như thế. Mà sở dĩ là ngài có căn cơ như thế là 10 đời ngày tu rồi, tức là 10 đời đều là cao tăng hết, đời nào cũng là cao tăng tới 10 đời. Thì một hôm ở trên đường đi hành cước, đi làm Phật sự, nói chung là Phật sự, ngài gặp có một cái vị tăng ở trước cái cửa tam quan một ngôi chùa bị bệnh hủi. Mà có một số người ta hấp hủi, bởi vì bệnh hủi ngày xưa không có thuốc trị. Ngài thương tình với ngài, ngài đem về chùa, ngài săn sóc tận tình đó, tắm rửa hàng ngày, cơm nước đầy đủ đó. Thì khoảng một thời gian đó, thì cái vị tăng này hết bệnh, mà trước khi hết bệnh là nói là ông sau này là cái tương lai ông sáng rạng luôn, cái tương lai ông rực rỡ luôn, hơn thầy ông luôn. Nhưng mà có một điều mà khi mà ông lên cái cảnh giới tột đỉnh rồi đó, cái danh vọng tột đỉnh rồi đó, thì ông mắc một cái nạn lớn lắm. Cái quỷ mà chứng đạt là biết không, tương lai là biết hết đó. Gọi là tiên tri á, mình nói cái đại khái là tiên tri á, mắc một cái nạn rất là lớn. Mà khi mắc một cái nạn lớn á, thì ông đến một cái ngọn núi thật là cao á, Củ Lũng á, có hai cây tùng, núi Củ Lũng á, có hai cây tùng. Mà cái hai cái tùng thật là lớn á, thì nơi đó ông đến gặp tôi sẽ vì ông mà cứu. Nói xong hai người rất là cảm động, khóc lóc rồi từ biệt nhau. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy mình, khi mình nghe cái câu chuyện này, mình thấy là ổ người xưa người ta tiên tri này tiên tri kia, nhưng mà đại chúng mà đi giống như tôi đi, chẳng hạn như tôi đi Miến Điện, đi Thái Lan, đi Ấn Độ, đi rất là nhiều nước, thì lại một điều khi mà chúng ta đi trải dài những cái cuộc hành hương, rồi đi đến những cái vùng núi sâu xa, thì chúng ta sẽ gặp có những cái con người như thế. Họ biết trước được những cái sự kiện mà chúng ta phải đi qua, bắt đầu họ chỉ cho mình một cái lối thoát, Chứ này không phải là mê tín đâu nha, cái này là người chưa ta biết đó. Hay như có một lần tôi đi đến một cái vùng đó thì có một vị sư, thì ngài nói cái chuyện này ông sẽ sẽ gì nè, ông sắp đặt gì gì nè, thì ông sẽ vượt qua những cái chướng nạn, ví dụ đó. Thì đây cũng vậy, là biết là sau này ông sẽ bị một cái chướng nạn, mà cái chướng nạn này là trong cái thời quá khứ. Nhưng mà bây giờ ông có đủ giới, đủ đức, đủ định, đủ tệ thì không sao. Nhưng mà giới đức định tệ nó không còn nữa, tức là cái phước lực mình hết á, thì cái nghiệp xưa nó mới đến. Thì quá trình sau này ngài học rất là giỏi và có cái sự công phu tu tập, cho nên ông vua cũng tấn phong lên làm quốc sư. Mà khi mà lên làm quốc sư rồi đó, đặc biệt nhất là ông vua ông kêu thợ về làm một cái tò bằng cái chầm hương, đại chúng con không, cái chầm hương á, mà cái tò mà ngồi thuyết pháp bằng cái chầm hương là khi mà ngồi lên nó thơm không, thơm phức luôn. Mà cái ngày mà ngồi đại quốc sư ngồi trên chầm hương đó là bá quan văn võ triều thần chư tăng hòa thượng rồi quốc sư quá, kể cả ông vua luôn nha, phải quỳ lạy luôn. Cái ngày nhìn xuống ngày thấy ngày khởi một cái niệm ha, đó khởi cái niệm, khởi lên cái niệm thờ cỡ mình mà ông vua mà còn lạy thú chi ai, khiếp không, khởi cái niệm đó. Mà khi mà vua khởi một cái niệm đó là tự nhiên ở trên trời ngài thấy một cái hạt cát nhỏ xíu thôi, nó xả xuống một cái ngay bắp đùi ngài, té ngửa bất tỉnh đi. Bây giờ mình khởi cách mấy nó cũng chưa có vô. Bây giờ mà khi mà mình tu đến mình khởi một cái niệm là lại vô liền, là kêu một cái điểm đó. Bây giờ chúng ta ngắt một cái đoạn này để chúng ta giải thích thêm. Ở đây là tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái kết một cái nhân duyên trùng phùng trong đạo rất là hay. Cái nhân duyên trùng phùng là khi mà ngài còn là sa di hoặc là chưa có nổi tiếng gì hết, mà gặp một cái người bị bệnh, bị cùi, bị hủi, ngài ra sức ngài cứu giúp. Đó là chúng ta phải kết một cái nhân duyên với chúng tăng là cái chỗ đó. Gọi là trong cuộc sống kiếp họ con người nó là một cái trùng trùng duyên khởi. Có những lúc là chúng ta khởi một cái niệm tốt, một cái niệm thù thắng đến người khác, một chỉ một lời nói thôi, mà khi mà quý thầy khởi một cái niệm tốt, một cái lời nói thôi là cái hạt giống đó nó truyền tải cho người ta. Mình không thấy đâu nha, là cái sóng thức á, sóng thức nó truyền tải, mà cái sóng thức đối tượng nó bắt kịp được, nó ghi vào đó, đến một lúc nào đó mình bị nạn người ta cứu mình. Còn mình khởi niệm ác, mình khởi niệm bực tức, mình khởi những cái niệm tật đố, mình khởi những cái niệm không ra gì hết, thì cái sóng thức ta cũng bắt kịp được. Mà chính cái này là mình người tu mình phải cẩn thận, là không những đời này và đời sau nữa, mãi mãi nó dính mắt liên tục luôn, khiếp vậy đó. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là chẳng hạn như một người đó, tự nhiên ta vừa chuẩn bị ta phát tâm đi xuất gia, ví dụ đi, nói ví dụ thôi. Thì khi đó mình đến mình gặp mình chia sẻ, ví dụ tôi đưa một cái ví dụ thôi, mình chia sẻ như thế này: chú hay là bác hay anh hay chị, cái con đường này rất là tốt, con đường này là con đường Đức Phật đã mở ra hai mươi mấy thế kỷ rồi, con đường nó thênh thang, nó rộng rãi, nó không có dính mắc một cái gì hết, đi rất là tốt, anh cứ hoài tôi sẽ giúp đỡ cho anh. Thì khi mà nói gì là cái làn sóng thức ta bắt kịp được và ta hưng phấn. Mà khi mà chính ta hưng phấn là những cái niệm mà nghiệp ác từ cái thời quá khứ nó rơi rụng hết, và cái con đường nó bước vô rất là nhẹ nhàng. Mà còn bây giờ mình mê, mình chặt một câu: ủa, ông vua đây nha, khổ lắm, trời ơi, ngồi thiền 3 giờ sáng dậy phải ngồi nè, rồi ăn uống, rồi quy chế, ông nói một giọt luôn, là bắt đầu cái nghiệp ác nó lên, rồi nó thối tâm bồ đề, khiếp vậy đó. Trên đại chúng thấy trong cuộc đời của tôi, nói thẳng một điều luôn, đây trước các tam bảo tôi chứng minh, tôi chưa từng bao giờ bị đói ngày nào, từ nhỏ đến lớn luôn. Có những cái giai đoạn mà quý thầy biết năm 78, 79 là đói, mà tôi chưa từng bị đói. Mà tôi đi đến đâu tự nhiên người ta cũng giúp đỡ. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng mình có hạt giống. Hạt giống mình thứ nhất là buông xả, thứ hai mình giúp đỡ người khác. Còn đại chúng thấy mà một lần tôi dạy một cái bài kinh nào bất cứ, tự nhiên ở đâu người ta đem đến những cái tập hồ sơ, những cái bài kinh cũ cho tôi. Tự nhiên phải là có. Mà khi mà chúng mà mới xuất gia ở Trúc Lâm á, đại chúng mà hôm nào mà lên Trúc Lâm gặp tất cả những người mà từ Trúc Lâm ra, là mới xuất gia vào là tôi thỉnh một người gì 5 bộ sách tôi tặng. Hoặc chúng cần những cái tài liệu là tôi đi săn lùng những cái tài liệu đó tôi tặng. Và đại chúng thấy là tôi đi xa, ở đây là chứng minh là khi tôi về Trúc Lâm vậy. Mà chính là sư ông nói luôn, nói với thầy, thầy hồi xưa là thầy là thầy chủ trì á, tức là thầy Phong Phương á, nói là khế định nó có một cái đặc điểm là khi mà tôi đi đâu xa bất cứ về, tôi là chúng xong rồi chưa làm gì hết, mà lúc nào tôi đem quà về cho đại chúng hết. Mình tưởng cái đó là nó có gì, nhưng mà ngày mai kia những cái hạt giống nó giúp mình thăng tiến trên cái con đường tu tập, mình bị những cái chướng duyên á, là chính cái này nó quá giải mình. Cho nên đại chúng phải cẩn thận những cái niệm đó. Đại chúng mình quất ra một cái niệm, ông mà đi tu là chết, ông đây ngồi thiền, mấy ông thầy mấy ông nhỏ nó quậy lắm, mình nói đâu có gì đâu, mà cái sóng thức á, cái sóng thức mình tắt được, bắt đầu cái ác pháp nó nhân lên. Mà tại sao mà trong lực á, trong lực sa di nó làm khi mình về nhà mình không có được than quản là khổ ở chùa, có lý do người xưa ta thấy xa lắm, mà bây giờ mình học vô cái này mình mới giật mình đó. Cho nên là khi mà ngài Chi Hiền thấy cái quỷ tăng này là ngài giúp đỡ tận tình, ngài giúp đỡ, mà ngài đâu biết cái quỷ này là La Hán hay là Bồ Tát gì đâu, giúp là giúp thôi. Bây giờ ngài có hạt giống đó rồi, lá kim ung điểm. Cho nên mình mà có những cái hạt giống gì mình biết, mình đừng hỏi là mình từ đâu đến, đừng có hỏi ai, mà hỏi là chính mình. Nếu chúng ta có những hạt giống buông xả, chúng ta có những hạt giống tha thứ, mà nếu mà chúng ta có những hạt giống gì mà chúng ta nghiên cứu trong kinh sách á, mình hỏi là sách vở kinh điển, thì mình biết mình từ đâu đến, mình phải là cao tăng hay là cái gì, tụi mình biết hết, không cần hỏi ai. Mà còn mình có những cái tâm này tâm kia, mình biết là mình từ cái cõi xấu. Đây là còn những hạt giống. Bây giờ mình muốn trở về cái bậc thiền, bậc thánh, là chúng ta phải đào thải hạt giống này ra, gọi là trăng niệm đó nha, cũng quan trọng lắm. Còn mình tu mà lơ là qua ngày tháng thôi, bỏ không luôn. Cái người tu thiền rất là quan trọng đó. Cho nên khi mà ngài vừa khởi một cái niệm là ta người, phải không? Vừa khởi niệm ta là ta ngồi trên cái tòa trầm hương, tất cả mọi người lại, tức là ta người, gọi là nhân ngã. Tướng nhân, tướng ngã, thì nó có tướng gì? Tướng chúng sanh, tướng thọ giả, bốn tướng. Mà khi mà bốn tướng cùng một lúc nó khởi lên là tức là cái ác nghiệp sai xưa nó xuống liền. Thì quá trình mà khi mà nó xuống thì ngất xỉu, rồi khi mà khiêng về phòng rồi đó, thì đặc biệt nhất bây giờ nó càng ngày càng lớn lên, thành cái một kẻ mặt người, cái hai mắt, lông mày, lông mì, mũi miệng nhất chịu không nổi. Đặc biệt nhất cái anh này mà cho anh ăn thịt nha là không có đau. Mà khi mà cho ăn tàu hũ anh chịu ăn dứt khoát là ăn thịt mới được, thấy không? Đút thịt vô anh ăn ngon lành vậy, ghê không? Thì một hôm cái ngày ngồi ngày tư duy, cái bỗng ngày nhớ lại, ngày đó tháng đó mình có giúp một ông tăng, một vị thầy, mà vị thầy nói là sau này mà ông bị một cái nạn lớn đó, khi mà cái danh lợi ông nó lên tột đỉnh rồi đó, chắc chắn sẽ bị được cái nạn lớn. Mà khi mà ông bị cái nạn lớn, ông đến cái vùng đó, chỗ đó, núi đó, ông tìm tôi. Thì quá tình ngày lặn lội ngày đến, thì đến ngày gặp cung điện nghi nga tráng lệ, toàn là bằng bảy báo không. Thì khi mà lên đó rồi, ngài cũng chưa biết tên là ngài này là tên gì nữa, cũng biết. Thì đến đó gặp rồi, hàng hiên tâm sự đâu hết rồi, nói thôi được. Thì mai nay bây giờ ông đến xuống cái dòng suối đó, ông uống nước làm rửa đi, ông rửa chắc chắn sẽ hết. Thì quá trình khi mà 3 giờ sáng ngày lội xuống, ngày ngủ không được, ngày nhức lắm, 3 giờ sáng ngày lội xuống rồi, ngày định lấy nước ngày quốc ngày rửa, thì cái mặt người nó nói thì phàn, tôi nghe ông là học rộng hiểu nhiều, mà ông có nhớ lại trong câu chuyện mà Tây Hán Thư không? Biết, tôi hận ông thấu xương luôn. Trong Tây Thánh Sư là ông vua Cảnh Đế, tôi là cũng là quan triều thần tên là Diệu Thố, còn ông cũng là quan triều thần tên là Nguyên Án. Ông thù ông ghét tôi diện biết, mà ông đến ông dèm pha, ông nói xấu tôi đủ chuyện hết. Cho nên ông vua Hán Cảnh Đế ông không phân biệt đầu đuôi gốc ngọn hết, ông đem ra giữa chợ đông chém tôi ngàn lần, hận ông thấu xương luôn. Mà đời nào tôi cũng theo ông hết 10 đời rồi, mà ngắt một điều là đời nào ông cũng là cao tăng thạc đức hết, tên đi hòa cũng được. Mà chỉ có ngày hôm nay ông khởi một cái niệm là ta mà còn vua còn lại không chi ai, cho nên cái thần hộ giới trốn mất. Ông khởi niệm án là trốn liền nha, thần hộ giới bỏ chạy hết, cho nên không có ai giữ cửa tu hòa. Mà ngày hôm nay ông nhờ một cái nhân viên là ông ngày xưa ông cứu, mà cái vị này tức là cái vị Bồ Tát gọi là Ca Lạc Ca Tôn Giả, nhờ cái nước tam muội này bây giờ từ đây sắp lên là tôi ông số bỏ hận thù, không còn gì nữa hết. Ngài mới quốc nước, Ngài rửa. Rửa thì tức khắc là tự nhiên mặt người nó teo teo dần hết. Và Ngài nhìn trên ngọn núi thì Ngài thấy cung điện lầu cát biến mất hết. Ngài Bồ Tát mà, Bồ Tát hiện thân ra cứu. Thì như vậy qua cái câu chuyện này chúng ta nêu lên để cho đại chúng thấy là khi mà chúng ta khởi những cái niệm ác, niệm xấu, thì bây giờ mình thì không có giống như
tôi khởi niệm ác niệm xấu
không có mặt người nó hiện, có chẳng phải không. Mà chính khi mà chúng ta khởi một niệm ác niệm xấu là tối chúng ta ngồi thiền cũng được, nó gây rước đó chính là cái mặt người nó gặm nhắm mình đó, chứ không phải không đâu. Khi mà mình khởi những cái niệm ác niệm xấu nó, mình không có sung sướng gì đâu. Trên người xưa người ta nói là ngửa mặt trên trời phun nước bọt, là nước bọt nó giống ngâm dính ai mà nó trở lại chính mình. Khiếp vậy đó, mình ngậm máu mình phun người ta mà miệng mình sao dơ trước, tức là mình bị những cái mục ghẻ mặt người này hàng ngày nó gặm nhắm mình làm cho mình rây rứt, mình khó chịu, mình nhìn ai mình cũng thích, mình cũng ưa, mình nó khó chịu lắm. Mà chính cái tâm mình buông xả, chính cái tâm mình giữ niệm á, mình giữ chằng chằng á, đó là cái điều đó, là tự nhiên mình khi mà quý thầy mà chăn niệm kỹ, mà tu tập kỹ á, thì lúc nào quý thầy cũng đối diện Tôn giả Ca Lạc Ca giúp mình, mà lúc nào ngài cũng đưa mình cái nước hoặc là nước tâm muội để mà rửa đi những cái ác nghiệp của mình hàng ngày khi mà chúng ta ngồi thiền. Hay lắm, mà tự nhiên mình để ý ở đây chúng có để ý không, cái chiêm nghiệm của tôi, nó cái tập tôi hay chiêm nghiệm mấy chỗ này lắm. Tôi không có mê tín gì đâu nha, mà chính cái điều tôi chiêm nghiệm đúng, nghe không, rõ ràng. Cho nên người xưa ta có một cái bài kệ mà dạy đồ chúng là sao: học đạo giống như giữ cấm thành. Chẳng hạn như bây giờ giặc nó vào rồi sao, giữ cấm thành bây giờ mình không có lính bao nhiêu, mình đừng như là Khổng Minh mở cửa thành đó, ngồi trên thành mà quê quẩy quẩy cái quạt giống như chờ Tư Mã Ý hàng phải nha. Thấy không? Tư Mã Ý mà đi xa rồi, giật mình lại là tiến đến là xong tôi hết rồi, phải không? Học nào giống như giữ cấm thành. Gì nữa? Ngày ngừa lục tặc tối tinh tinh, tức là lục tặc là sáu giặc á, ngày ngừa lục tặc tối tinh tinh, tức là tối là tỉnh tỉnh đó. Trong quân chú tướng hay hành lệnh, chẳng động gương đao trị thái bình, tức là trong đó có một ông tướng, ông hay hành lệnh nhưng không có động gương đao. Vậy chúng tôi mà đừng có động gương đao nha. Động gương đao là gì? Tức là thấy vọng để cho mà chúng ta ráng là chúng ta dẹp nó, chém nó, mày nhiều quá tao chém mày, tao giết mày, đó là động gương đao. Không động gương đao. Cho nên người xưa tôi nói là không cần rút gương mà thiên hạ thấy mình, chỉ cần biết được tự bản thể, tự cái chất của vọng là nó không có thật, nó giống như là bóng trong gương nhìn qua đốm dưới không, thì đó là không có động gương đao. Cho nên nó là chúng ta học đạo giống như giữ cấm thành, giữ kỹ lắm. Mà nếu mà chúng ta giữ không kỹ là bắt đầu nó tác hại đó. Cho nên gọi là yếu chỉ của thiền là gì? Phải rõ trong tâm chỉ của thiền. Kế là gì? Kế là chúng ta phải hiểu cái cách tham thiền là gì. Thấy không? Thiền sư Lê Quả dạy rất là kỹ. Cho nên cái người mà tu học thiền á, chúng ta phải có một cái tâm tàm quý, cái tâm hổ thẹn. Nếu mà người học thiền mà không có tâm tàm quý hổ thẹn là bỏ. Người xưa đã nói, bữa nay dạy cho mấy đứa nhỏ bây giờ đi học hết. Kể câu chuyện Hòa Thượng Tinh Quang kể rất là hay. Câu chuyện là sáng tình cờ tôi học, tôi đọc qua một cái mẫu chuyện của Thiền sư Tinh Quang. Ngày kể một cái câu chuyện là con mèo đi ăn trộm. Đọc vô thấy cũng rất là hay. Ban đầu con mèo đến nhà hàng xóm nó ăn trộm cục thịt. Quê nó xấu hổ, nó hay rất là khó chịu. Cái đến trước bàn Phật nó như thế này: Phật tổ từ bi thương xót cho con, vì con đói quá nên ăn trộm cục thịt. Do cái tâm khổ thẹn nó mà đưa ra. Cái lần sau cái nó thấy nhà bên cạnh, cái nhà người đó cũng sơ hở, nó qua nó tiếp tục lượm cục thịt nữa. Lượm cục thịt về kỳ này nó nói, nó tự bào chữa mà nói: cũng sao, bởi vì nhà bên cạnh á, nhà bên cạnh là sở dĩ á, mà họ giàu quá, còn mình thì nghèo, mình thiếu thốn, cho mình lấy cũng có gì. Và Thượng Tinh Quang ông dạy rất là kỹ, rất là hay. Cái lần thứ ba cái nó qua nó trộm tiếp cục thịt nữa, nó nghĩ nó là cuộc đời là lẽ dĩ nhiên thôi, cái chuyện là bình thường thôi chứ không có gì hết. Thì Hòa Thượng nói là khi mà chúng ta không có một cái tâm tàm quý, là chúng ta lỡ phạm một cái gì đó rồi bắt đầu chúng ta bào chữa, chúng ta nói là những cái này những cái kia, Nhưng mà Ngài nói là cái người đặc biệt nhất là người tu thiền á, là phải xét nét rất là kỹ về những cái hành động, những cái tư duy của mình, để cho mình chuyển hóa trong hai. Nhiều khi mình nói mặc kệ nó gì hết, gì hết. Trên đây nó rất là kỹ phải không? Tức là phải có cái tâm tầm quý, soi sát lại chính mình. Đó là tâm chỉ, là yếu chỉ của thiền. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chư Phật và chúng sanh chỉ cách một cái vọng tưởng. Hữu tâm là chúng sanh, mà ly tâm thì thành Phật. Chỉ cách cái đó. Người xưa ta nói là giống như một đường gươm vậy. Cho nên mình thấy là trong cái kinh Bát Nhã nó là bờ bên này bờ bên kia đó. Đó là giáo tâm thôi. Mà chính tinh thần của ngà thiền là không có bờ bên này bờ bên kia, mà chỉ ngay một niệm thôi. Bờ bên này là mê, giác là bờ bên kia ngay một niệm duy nhất, ngay một đường gương thôi chứ không có. Ở đây cho nói là mê là chúng sanh, mà ngộ tức là Phật, tinh thần của lục tổ. Mà nếu mà hàng ngày mà chúng ta chăn dắt từng sát na từng niệm đó, thì lúc này chúng ta cũng ở trong cảnh giới Phật đó. Cho nên thiền sư Đạo Nguyên nói là khi ông ngồi thiền với cái tâm tỉnh sáng rõ ràng thì ngay trong giờ phút đó ông là Phật. Mà một ngày mình cứ gom một chút, gom một chút, thấy không? Phá gì? Phá từng phần vô minh để chúng ta chứng vào từng phần pháp thân. Chứ khi mà chúng ta ngồi thiền thấy gì đâu nha. Nhưng mà ngày cứ một chút chúng ta dồn lại. Có một lúc nào đó chúng ta bừng vỡ. Đành rằng chúng ta không phải không có chờ ngộ, đừng có chờ ngộ, tu là không có chờ ngộ. Mà ngộ cũng không phải là để mà nó rất là dễ dàng. Mà chúng ta phải tiến tiến từng bước, từng bước, từng bước. Tu nó không phải là đơn giản đâu nha. Tu mình thấy rất là dễ nhưng mà cũng rất là khó. Hàng ngày chúng ta cứ buông xả những cái niệm xấu ác gì chúng ta buông xả. Rồi là chúng ta đi từng bước, từng bước. Vậy mà đến một lúc nào đó chúng ta bừng ngộ lên là cũng có nhờ cái nhân duyên. 99 phát mình nói không cần hết, phải cần. Nhờ 99 phát nó chập. Một cái phát cuối cùng là phát 100 là phải nhờ 99 phát. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó. Chư Phật và chúng sanh chỉ cách một chữ thiền. Thiền ở giữa Phật và chúng sanh. Cửa ải thiền này chưa mở thì là chúng sanh giới. Mười phương hữu tình vô tình bị một cửa ải thiền này nhốt chặt. Cửa ải thiền này bị đập vỡ thì thành cảnh giới chư Phật. Mười phương chư Phật, Bồ Tát, Tổ Sư, một quay chung gánh, một thể thừa đương. Cho nên thiền tâm lấy câu thoại đầu làm viên ngói gõ cửa. Đời này chẳng mở, đời này gõ, đời sau chẳng mở, đời sau gõ. Đời đời kiếp kiếp chẳng làm việc thế gian, chẳng hành pháp thứ hai. Tức là Ngài nói là cái tinh thần của thiền vào cái thời đời nhà Tống á, là thiền khác thoại đầu. Vì cái vào cái thời đó là người ta hiểu thiền, hiểu đạo nhiều quá, cho nên các nhà mới đưa ra những cái công án. Mà đặc biệt nhất là những cái công án này không có phá, mà tự hiện hành khi để cho người hành giả chứng nghiệm. Tức là kháng cái công án, chẳng hạn như là kháng có một ông Tăng, ông Tăng đến hỏi thiền sư Diệu Châu, hỏi là con chó có Phật tánh hay không. Cái người đáp không, bắt đầu kháng. Kháng chữ thầm đó. Mà tinh thần kháng công án là giống như là một cái con, khi mà con chó phải không? Khi mà nó bỏ, mình bỏ một cục thịt, bỏ trong một cái chảo dầu đang sôi, mà cục thịt nó nổi vòng vòng, thì con chó nếu mà nó thọc mở vào trong cái chảo dầu thì nó bẩn. Mà bỏ cái cục thịt này thì nó tiết. Cho nên cái chạy cái vòng. Người kháng thầu đầu cũng như thế, không có rơi công thầu đầu đó, thấy không? Gánh cũng được mà nhá cũng xong. Chúng ta học lần lần cái tinh thần thọ đầu rất là hay nha. Làm cho mình chú tâm một chỗ vậy đó. Lần lần nó cũng khác gì cái phương pháp thiền của mình. Cho nên người xưa ta nói là gì? Thiền sư Quang Môn nói nè: tham thiền phải lọt qua cửa tổ, diệu ngộ phải dứt tược điền đường tâm. Tức là tham thiền là phải vượt qua cửa tổ, mà diệu ngộ là phải dứt tiệt đường tâm. Cho nên thiền sư Duy Thanh nói sao? Người xưa mà sở dĩ nói một câu người ta ngộ liền á, là bởi vì tâm chậm ta chết. Còn người nay á, sở dĩ mà nói mà họ không ngộ á, là vì tâm chậm chưa có chết. Nhưng mà không phải lỗi của người học, mà lỗi lỗi của ông thầy. Tiếp không? Ông thầy ông đến, ông nhìn, ông có ra nó nói. Hẹn như hôm qua có một câu điện thoại đến hỏi, bà thầy, con đọc ở trong đó có một cái công án, thế nào là ý tổ sư từ đây sang thầy giải thích giùm. Thì cái câu đó mà nếu mà mình giải thích là gì, người xưa ta nói sao? Một câu hợp đầu ngữ thì muôn kiếp cột tập lừa.
Gì đó?
Học để mình học mé thôi. Cho nên ba cái phần này nói sao? Sở dĩ gì? Diệu ngộ phải dứt tiệt cái đường tâm, tâm là tâm vọng tưởng á. Ai không qua lọt cửa tổ mà không dứt tiệt đường tâm á, thì giống như bóng ma bám vào cây, nương vào cỏ. Mình học thiền mình thích cái chỗ đó, cái ngày nó mạnh không? Nếu mình không có ngộ cái chỗ đó thì giống như một bóng ma đại chúng thấy sao? Buổi sáng mà cỡ chừng sáng sớm mà 1-2 giờ sáng mà sương mờ mờ ảo ảo mà thấy những cái bóng đó, bóng ma lên nó kiếm ăn á, đi mờ mờ ảo ảo vậy. Thì cái người tu của mình mà chưa có ngộ á thì nó dập dờ, nó khó chịu, nó rây rứt, nó bồn chồn, nó nhớ nhà nhớ cửa, nhớ quê hương, nhớ cái gì cũng nhớ, đang cuốc đất mà nhớ nhà, nhớ ông bà cha mẹ, nhớ đủ đó. Bóng ma nương cây cỏ dập dờ nó lây lóc. Ngồi thiền cũng vậy, ngã lên ngã tới, đó là bóng ma nương cây cỏ. Mình học cái này mình áp dụng công phu mình thấy sao người xưa không biết hay chứ không biết, thấy không? Mình học đến chỗ này là mình qua cái công phu là khi mà mới vào đạo 1-2 năm đúng là bóng ma nương cây cỏ. Người nghĩ tương lai sau này sao, rồi học sao, rồi tu sao, nó cứ dập dờ, nó có phát huy được, nó làm cho mình nó rây rứt, nó bòn tròn rồi rất là khó nha. 1-2 năm đầu vào á, mà đại chúng bây giờ mà chúng ta tu mà 1-2 năm mà mình thấy mình được khiêm an ổn á, đó là cái duyên mình tốt á. Còn đa phần mà xuất gia 1-2 năm là cái trận là trận chiến đấu quyết liệt nhất, một còn một mất. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói một là tắc thắng trở về, hai là gặp giặc bỏ chạy, 4 là chết giữa trận tiền. Gặp giặc bỏ chạy có nghĩa là mình thôi hoàn tục, chịu nổi, giặc đông quá chịu nổi, thôi cởi áo giáp đầu hàng. Hoặc là đắc thắng trở về, hoặc là chết giữa đường.
Chết giữa đường nghĩa là phạm vào cái giới á, rồi chết, chiến đấu là bị chết.
Còn thôi là mình sao? Bóng ma bám cây nương vào cỏ, người tu của mình. Hẹn như bây giờ tối nay là lên ngồi thiền, đúng không? Mình nếu mà tu tốt nha, mình thích lắm nha, mình hăng say, mình lên bỏ bộ đồ tổ cũ rồi ngồi. Còn mà đi lờ phờ mấy đứa nhỏ, tôi thấy là bóng ma nương cây cỏ, đi lờ phờ lóc phớt. Mình nhìn bữa nào quay phim, họ quay phim giùm nha, mà khi bữa nào mà tắt đèn mà đỡ cái sáng là ánh sáng mờ mờ ảo ảo thôi. Rồi bên này cái mình lấy khói, mà khói mình phun lên, mà khói mà giống như bên sân khấu ấy. Không khác gì bóng ma nương cây cỏ. Anh cầm bộ đồ đi lờ phờ lóc phớt lên là nó ngồi phịch xuống, nó gục đầu xuống, chưa tới 2 phút là nó gục xuống rồi. Tôi thấy bây giờ chẳng lẽ mình nói suốt, phải không? Đi cờ lơ phơ lóc phóc, tu không có mục đích, không có nơi chốn đến. Đó, này rất là kỹ nha. Ở đây chúng ta chia sẻ thử một bữa luôn. Ngày mình dạy rất là kỹ. Cho nên các ngài nói là đời đời kiếp kiếp, đời này chưa có rồi cũng phải quyết định. Phải quyết định là xong mới được. Không có một cái tu cái pháp nào hết. Thử hỏi cửa tổ là gì? Bây giờ hỏi là thử hỏi cửa tổ là gì? Chỉ là một chữ không, là cửa nhà thiền, chính là cửa nhà thiền, chữ một chữ không thôi. Vì thế gọi là cửa không của thiền tâm. Nếu qua được cửa, chẳng những thấy được Diệu Châu, mà cùng chư tổ nắm tay chung bước, giao tiếp thân mật, thấy mọi sự cùng một mắt, nghe mọi việc cùng một tay, thật là tuyệt diệu, ai mà chẳng muốn qua được cửa đó. Tức là khi mình vượt qua cửa tổ này rồi thì thấy cùng một mắt luôn, nghe cùng lỗ tai luôn, chứ không phải nghe. Cái hạn như bây giờ chư Phật thấy cảnh giới như thế thì mình thấy như thế luôn, mà chư Phật chư tổ nghe cùng cái lỗ tai thế mình cũng nghe cùng vậy luôn. Bây giờ ai biết mà hiểu mà sao mà khi mà thấy cái là giống như thấy Phật, mắt của Phật. Mắt là bây giờ phải mắt của mình là mắt Phật, mắt bát nhã. Mà lỗ tai mình nghe bây giờ không phải là nghe cái lỗ tai của cha mẹ mình sanh nữa, mà nghe bằng cái lỗ tai bát nhã luôn. Khiếp gì vậy? Ai tin cho tôi lên. à, thấy nghe đều là chư Phật chư Tổ hết. Mắt lại mắt nữa, bỏ rồi, mắt lại phải mắt mình nữa. Mà ngay trong giờ phút này chúng ta trang bị vào con mắt là mắt bát nhã. À, bây giờ tôi mấy mé ra chúng tôi giải thích là đại chúng mắt kịp được kịp không? Bây giờ con mắt mình này mình tu đến một giai đoạn là bây giờ mình không nhìn bằng con mắt của thế gian nữa, mà mắt này là mắt của bát nhã, là cùng chư Phật chư Tổ nắm tay mình đi. Bây giờ mình nghe không nghe phải như ngày xưa nữa. Đó, mắt và tai tương gọi là tương dung á, tương đồng với nhau. À, mình tu thiền nữa mình phấn khởi không nha, nếu mình tu được á thích thú lắm. Mà tôi chúi quý thầy tu thiền đúng không? Mà bây giờ tôi thấy có những cái giai đoạn mà những cái giai đoạn mà chúng ta vượt qua được, mình thấy nó giống như mình trở về một cái con đường sáng. Mà cái con đường này bắt buộc là chúng ta phải đi, chứ không có suy nghĩ nữa hết, phải đi. Dầu cho kiếp này cũng xong, kiếp sau kiếp mãi. À, mà người xưa người ta nói là trực ra bằng Phật mới vừa lòng con, bằng Phật là thôi. Đó. Hãy tham chữ không ngày lẫn đêm với 360 đốt xương, 84,000 lỗ chân lông, tức là tòng thân đó, tòng chiên luôn, chứ phải lơ là như mình. À, người xưa ta tu quyết liệt vậy đó. À, nghe nói như thế rồi cái chiều là quý thầy tâm tâm giống như đi chiến đấu thì cũng được phải không? Ở đây mình phải hiểu nè, 360 xương cốt, 84,000 lỗ chân lông. Toàn thân phát khởi nghi đòn, chớ nghĩ không là không ngơ, hoặc là trái quý có. Tham như thế thì nuốt phải vàng sắc nóng, muốn nhả ra mà không nhả ra được. À, mình tham chứ không là mình giống như mình phân biệt không với có với không thì cũng được. Mà cái không này là nó gọi là nó phát huy từ cái bản thể để mà quy chiếu về bản thể xong á, thì phá dẹp hai giữa cái cửa và có và không. Mà tinh thần của nhà thiền là đại chúng học sẽ thấy. Thì đây tôi kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện, tức là trong thiền thoại cái một câu chuyện là thiền sư Hữu Đạo thì ban sơ cái ngày đi hành cước, ngày cước thì đi giữa trời nắng nóng nực quá chịu hết nổi, là khát nước, phần gì đói phần gì khác nữa, nên ngày ghé một cái quán trà. Thì khi mà ngài ghé quán trà rồi thì ngài gọi một cái tách trà ngài uống. Thì cái ông bán trà này ông nói thì thưa hòa thượng, mà hỏi nha, thưa hòa thượng, ngày xưa là thiền sư bán trà nhiều lắm, ông cư sĩ mà, thưa hòa thượng, có phải ngài là thiền sư Trắng? Thì thiền sư Hữu Đạo mà ngài tu hai mấy năm rồi. À phải, tôi dạy thiền mà. tôi dạy thiền phải. Thì cái ông bán trà nữa, ông nói bây giờ cũng có câu hỏi phần gì khác, phần gì nói nữa, đúng không? Bây giờ cũng có câu hỏi nè, nếu mà ngài mà nói được á, cũng cúng dường cho ngài một bữa trà này không lấy tiền, và thêm ba cái bánh bao được. Còn mà ngài nói không được nha, xin mời ngài đi chỗ khác. Mà nhìn ra đường thì không có quán trà nữa. Thấy khó không? Đại chúng thấy khó không? Bây giờ mình đi ra đường thì dễ phải không? Và vào cái thời nhà Tống á, nhiều lắm, thiền sư đầy đường hết luôn, đến chỗ nào cũng gặp thiền sư hết, từ đường đến đời Tống. Những cái giai đoạn mà thịnh nhất tinh thần của nhà thiền tông là có thể thịnh đó. Đi ra cũng gặp cái bà già, chứ hãy như ngày Ma Cấp, ngày Nam Tiền đó, gặp bà già đó, đến cái quán trà đó. Bây giờ các ngài bây giờ trình thần thông mới được uống trà, còn không có thần thông thì không uống. Ba thiền sư nhìn nhau, bây giờ dở thần thông dở thì sao, nhìn qua nhìn lại, nó cầm cái bình trà nó rót, đây thần thông của bà già đây, thấy không, chỗ nào cũng có thần thông hết. Mà ba vị thiền sư nhìn nhau cười thôi, không biết thần thông là gì, mình đâu có thần thông, bây giờ nó kêu dở thần thông cho uống. À, cho nên vào cái thời đó bà già bán trà cũng có thần thông, rồi ông già bán trà cũng có thần thông, đến bước nào cái người bán bánh bao cũng có thần thông luôn. Bà già bán bánh bao điểm tâm ngày nước sớm, thấy không, thần thông toàn là thiền sư cộng thiền sư phạm. Bây giờ mình thấy ít nha, hồi xưa thiền sư rất là nhiều. Thì đang gì nè, bây giờ hòa thượng mà nói được thì con cúng dường dường bữa trà ba cái bánh bao, còn nói không được thì thôi hòa thượng đi chỗ khác. Thì ngài nói ngài nghĩ mình tu hai mươi mấy ba chục năm mà mở pháp hội rồi trụ trì một cái thiền viện lớn, là cái ông này bán trà hay gì đâu. Ông cứ hỏi đi tôi trả lời chưa. Thì ông bán trà trả lời sao, đại chúng không chưa, nói một câu sao, bạch hòa thượng, gương xưa mà chưa chùi á thì thế nào? Cái bây giờ cái mặt gương nè nó chưa chùi thế nào? Dẻo không? Thiền sư nói đen như sơn, đúng không? Chưa chùi nè, đen như sơn, đúng rồi. Các em hỏi tiếp, gương xưa đã chùi thì thế nào? Ông nói một câu nè, chiếu trời chiếu đất. Gương xưa khi mà chúng ta chùi qua rồi thì chiếu trời chiếu đất, đúng không? Là chúng thấy đúng không? Bây giờ cái gương này, cái gương là cái tâm của mình đây, khi mà mình chưa chùi, tức là chưa rửa bụi á, nó còn vọng tưởng, còn tập đố ích kỷ sang tham thì đúng là đen như sơn rồi, đúng rồi. Và khi mà chúng ta tu một thời gian, chúng ta chùi, chúng ta rửa rồi sao? Phải là chiếu trời chiếu đất à, đúng không? Quá hay rồi. Mà gặp cái ông già bán trà đó với thỉnh hòa thượng đi chỗ khác uống trà phần thì đói phần thì khác, mà phần thì mình tu 30 năm rồi, trụ trì một cái thiền viện lớn mà đồ chúng rất là đông, mà về cái giải tán đồ chúng liền. Hay không, người xưa hay không? Giải tán đồ chúng cái ngày nhập pháp 3 năm, mà khi mà ngày nhập pháp 3 năm xong thì bắt đầu tìm đến cái quán trà ngày xưa lại. Khi mà bước vào, ông vừa gặp thiền sư, bây giờ ngài nè, ngài uống trà phải, bây giờ con đố ngài lại bây giờ một câu như thế, ngài chịu không? Ông cứ nói. Thì lúc này ông già nói nè, bạch hòa thượng, gương xưa chưa chùi thì sao? Từ đây cách Hán Dương không có xa. Bạch hòa thượng, gương xưa đã chùi thì thế nào? Hoàng hạt trước lầu anh Vũ Châu. Tiểu nhị pha bình trà thật là ngon, cộng thêm 3 cái bánh bao nữa cúng dường hòa thượng. Hay không? Nó trả lời chỗ nào? Mà đại chúng thấy là cái chỗ này nè, tức là cái bản thể nó chùi không chuẩn chính giác. Bây giờ ngài thấy hai, từ cái hai đó, từ cái pháp giới, mà cái pháp giới nhị nguyên phân biệt, thấy có chùi và không chùi, tức là kẹt giữa có và không. Mà cái bản thể của nó là không vượt thoát cái nhị nguyên phân biệt có mà không, chùi và không chùi. Gương xưa nó cũng vậy thôi. Mà cái tinh thần này là tinh thần của ai? Của lục tổ. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Nhưng mà ban đầu thì ngài Hữu Đạo, ngài trả lời cái câu của ngài Thần Tú, thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi nhơ, cho nên đi chỗ khác uống. Khiếp vậy đó. Mà tinh thần đốn ngộ là cái vào cái thời lục tổ là cái thời nó huy hoàng nhất, mà cái tinh thần vượt thoát giữa có và không. Cho nên đại chúng học qua cái lăng già tâm ấn rồi mình mới phục được các vị thiền sư vào cái thời đó. Như lăng già tâm ấn là có một cái câu chuyện là khi mà Phật ngự ở trên núi Lăng Già để mà giảng pháp á, thì có một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Đại Huệ hỏi bao nhiêu câu hỏi nhớ không? Gọi là ly tứ cúng mà thiệt bách phi á, hỏi 100 câu hỏi hỏi Đức Phật. Và đặc biệt nhất cái câu hỏi nào ra Đức Phật cũng đều nói dùng một cái chữ thôi, phi, để mà phá dẹp hết những cái dầu cho cái gì nó cao siêu, nó vi diệu nhất trong đạo, ngài đều đáp một chữ thôi, phi. Cho nên á, trong Lăng Già Tâm Ấn có một đoạn gọi là phàm phu ngoại đạo thấy ma cõi là thật có, là khắp có đó, gọi là hữu cứu. Còn cái hàng mà hàng thanh văn, hàng nhị thừa thấy ba cõi là không có thật có, gọi là vô cứu. Còn Bồ Tát là thấy ba cõi tức chân tức tục là cũng hữu cứu, cũng vô cứu. Phật thấy ba cõi phi chân phi tục là phi hữu cứu, phi vô cứu. Cho nên ông có ông tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ, bạch hòa thượng, ly tứ cứu tiệt bách phi, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Xin thầy nói thẳng. Tức là ly tứ cứu tiệt bách phi, tức là hữu cứu vô cứu, giống như mà bìm khô cây ngã sao tổ chú Lâm nói đó. Thì đây ông tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ, thì thiền sư Mã Tổ nói là hôm nay ta rất là nhức đầu. Ông đến ông hỏi trí tạng đi, ta nhức đầu lắm. Thì qua cái câu chỗ này là chúng ta trả lời cách cách gì cũng bị kẹt đó, nói sao cũng bị kẹt đó. Chỉ có một chữ phi là phá dẹp hết. Lần lần chúng ta học qua những cái bộ kinh đại thừa, chúng ta sẽ thấy rất là kỹ. Đó. Thì như vậy, như vậy là người xưa ta nói cái người học thiền á, là không phải bám vào cái đuôi ông thầy để mà hiểu, mà tự là chúng ta phải phát minh, chúng ta sáng kiến. Mà chính cái điều mà chúng ta phát minh sáng kiến, chúng ta dấn thân vào con đường này rồi đó, thì cái thiền này là mãi mãi là của mình, chứ không phải của ông thầy nữa. Nên người xưa ta nói là kỹ nhất là có người xưa ta nói là sao, ngày Tông Tăng đến hỏi ngày Quy Sơn á, cái tinh thần mà vô tình thuyết pháp á, thì thiền sư Quy Sơn nói đó, là miệng nè, miệng do cha mẹ ta sanh, chẳng quỳ ông mà nói. Mà nếu mà ta nói ra hết cho ông á, thì về sao mà lỡ mà ông ngộ rồi nha, ông sẽ chửi mắng ta. Còn nếu mà ta không nói trắng hết cho ông á, thì về sau á, ông mà ngộ á, thì ông lập hương án đảnh lễ ta. Đây là cái chỗ mà chúng ta phải trăn trở nhất. Ở đây tôi kể cho đại chúng là tinh thần của nhà thiền là giống như gọi là ăn trộm dạy con. Đại chúng coi phải không? Kể câu chuyện thế này. Trong một cái xóm này có cái ông này chuyên ăn trộm. Một khi mà ông đi ra rồi đó nha, là tối về là phải có tiền, hoặc là có lúa gạo, có đồ vật dụng. Ông ăn trộm rất là siêu, gọi là vua ăn trộm á. Cái một hôm ông suy nghĩ, con ngồi kế bên nói là bây giờ cha nói chuyện với con ấy, bây giờ cha thì già càng ngày càng yếu, mà cái nghề ăn trộm này nói thật luôn ấy, bây giờ cha không thể nào mà truyền cho người ngồi được, mà cha nhắm vào con rồi, bây giờ ông hiểu con có chịu không? Có chịu là ăn trộm không? Con nói thì cha truyền cho con đi, con chắc chắn sẽ chịu liền. Bây giờ sao? Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Không, đi ăn trộm mà bằng 3 năm làm luôn, sướng quá. Thôi bây giờ cha cứ chỉ cho con đi. Thôi được, tối này đi. Thì khi mà đi đến một cái nhà, phải không, một cái nhà hàng xóm mà nhà này giàu lắm, cái hai cha con cái mới đào hầm cái vào. Thì khi mà vào đó thì cái ông cha nói thôi bây giờ con nằm ở trong cái rương đi, cái rương lớn lắm, rương này, rương cho con nằm xong lấy ổ phán bóp lại. Bây giờ bóp xong nhảy ra tượng kêu ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm, bỏ không chạy mất. Thì hàng xóm mà nghe ăn trộm, đang ăn trộm trộm là biết rồi, chạy vô nhà lúc 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 lúc. Con ở trong cái hộp đó chửi ông cha, chửi không còn gì hết. Nói ông cha là nó muốn giết mình hay sao á. Tự nhiên nó bỏ trong cái rơm rồi, trong cái rương nó đang ăn trộm lên, chửi quá trời, con tức quá. Chắc cái điện này mình chết rồi. Bởi vì chủ nhà mà nó phát hiện là chắc là bị giết thôi chứ còn gì. Tại vì cái ông này là gọi là giống như là ngày xưa là cái phú hộ ngày xưa giàu nhất vùng đó, mà có lính tráng đầy đủ á, nằm hận ông cha lắm. Ông là kỳ này về là sẽ biết tay ông. Bây giờ thôi, bây giờ cái trước tiên nhất là mình phải nghĩ ra một cái biện pháp để cứu mình chứ. Bây giờ mình dẫn phải cứu mình trước. Thấy không? Cái nó giả bộ làm cái tiếng chuột, kêu chít 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 chít, cái dần dần đó, chết chết rồi, trong rương có chuột, bây giờ phải mở ra mới được, mở ra để thôi cái chuột nó cắn rất giải rất đồ hết. Vừa mở cái rương nó tung, nó chạy chạy cái dần dần được theo. Chạy một đoạn cái đi ngang cái giếng, giếng ôm cục đá liền thức nó bẩm, thì tất cả dần dần chạy đến rồi, ăn trộm nó rớt xuống giếng rồi, nó chết rồi, thôi đi về. Ông lưỡng thững về. Tức lắm. Về ông nhìn vô cửa, ông thấy ông cha ngủ nước trà, cầm điếu thuốc hút. Tức không? Đại chúng ơi, tức không? Kêu chỉ cái phương pháp ăn trộm, ông làm cái cú này chắc là chết quá. Mà ông về, ông không có nói gì, mà còn uống nước trà nữa chứ, còn cầm điếu thuốc hút nữa chứ. Vô ông gặp, ông chửi liền. Nói, ông ấy nha, ông ác lắm nha, ông là cha tôi cái gì, ông chỉ tôi cái phương pháp ăn trộm, ông bỏ trong cái rương. Ông cha nó từ từ mà hai con về chỗ này hay gì vậy? Con về được là hay, là tại sao con về được? Thì con đâu có gì đâu. Khi mà ông bỏ tôi trong cái rương la ăn trộm rồi thì gia nhân ta chạy vào nhà ta lục lọi, thì bắt đầu tôi nghĩ chết rồi, cái điều này chết. Cái tôi nghĩ tới cái kế liền, tôi giả tiếng chuột. Khi mà tôi giả tiếng chuột rồi thì gia nhân ta mở cái rương ra, tôi bung tôi chạy. Hỏi mà bung chạy làm sao nữa? Bung chạy đến một cái giếng, cái tôi lấy cái hòn đá tôi liền xuống một cái, người ta tưởng tôi rớt tôi chết, tôi mới chạy về đây. Bây giờ tôi xử ông mới được. Tôi xử ông. Thì lúc này ông cha nói, con là đệ nhất ăn trộm, giỏi hơn cha luôn, bây giờ cha truyền cho con rồi đó. Thì thiền sư gì, thiền sư vô tướng nói sao? từ không có biện pháp mà nghĩ ra được biện pháp chính là con đường thiền mà chúng ta đi. Thiền có biện pháp. Chẳng hạn như bây giờ ngày xưa, chẳng hạn như hòa thượng dạy tụi tôi đâu có biểu là ra phải dạy sao, dạy sao. Nhưng mà khi mà ra rồi thì cái người đó đến phải dạy sao, người kia đến là phải dạy sao. Tức là từ không có biện pháp mà nghĩ được cái biện pháp để mình hướng dẫn. Cả tinh thần của nhà thiền thì người tu thiền cũng như thế. Mà muốn được như thế là cái con đường này chúng ta phải chứng nghiệm và tham cứu tu tập. Đó. Và cho nên người xưa người ta nói là sao? Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu xanh úm. Phải hẳn như bây giờ mình cố ý mình trồng hoa nó không lên nổi, mà vô tình nó đâu có con chim nào nó bay ngang qua đấy, yên cái tự nhiên bông mọc lên tốt. Phải không? Có những cái cây mà mình trồng cách mấy nó cũng tốt, mà tự nhiên có con chim, con sáo nó bay ngang qua nó ỉ xuống cái rồi nó mọc lên đó. Những cái cây ớt các bạn thấy trồng không có tốt mà tự nhiên con chim nó ỉ xuống tốt, nó xâm xê, vô tình tiếp liễu, liễu xanh âm. Thì tu thiền cũng như thế. Chờ ngộ mình nói tối nay tôi ngồi thiền thấy ngộ, không bao giờ ngộ mà tự nhiên thôi. Mà muốn được như thế là chúng ta phải đào thải hạt giống xấu ác, phải đào thải từng ngày đó. Hãy buông hết chi giác tệ hại từ xưa đến nay, lâu ngày công phu thuần thục, tự nhiên trong ngồi thành bột phiến, chỉ một mình tự biết như người câm nằm mộng, thình lình bùng vỡ làm long trời lỡ đất, như thể đọt được thanh long đao của Quan Vũ. Tức là Quan Công á, gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, được tự tại bên bờ sanh tử, du hí tam muội nơi sáu cõi, trong bốn bào thai, tức là nón sanh nè, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, lúc đó mình tự tại du hí. Mình phát nguyện là nơi nào cần cái mình đến mình độ thôi, thì hiện đến mình độ, bởi vì mình có trong tay thanh long đao rồi, không có sợ nữa. Vậy làm sao công phu? Hãy đời khởi một chữ không này, nếu hành trì không gián đoạn, sẽ tỏ sáng như ngọn đuốc pháp, vừa chăm đã bùng cháy. Đó là tinh thần của thiền công án mà chúng ta học qua, tham cứu ngày và đêm. Thì ở đây cũng gì, mình không phải như cái công án khác thời đồng, mà chúng ta phải theo dõi từng niệm từng niệm. Đó là chúng ta giống như chăn trâu gì đó, những niệm khởi mà xấu ác chúng ta lên, chúng ta phải buông xả nó, đừng có cho nó dính mắc. Cho nên Ngài Lai Quả nói nè: đời này chẳng mở, đời này gõ, đời sau chẳng mở, đời sau gõ, đời đời kiếp kiếp chẳng làm việc thế gian, chẳng hành pháp thứ hai, chuyên môn tử thủ cái cửa ải thiền này. Gõ tới một ngày đại ngộ thì ông già Thích Ca và Long Thiên hộ pháp đều vui mừng không xiết. Từ khi mà ngộ rồi đó, tất cả chư Phật chư Bồ Tát tu hiện đều vui hết, đều thích hết. Thì mục đích của các ngài ra đời là cho mình ngộ để mình tu tập, để mình giáo hóa chúng sanh. Mục đích của chư Phật và chư Tổ cũng như thế. Nhớ lại thở trước khóc to buồn vui lẫn lộn lại, thiền là một tờ giấy mỏng giữa định và loạn, thiền là một mảy bụi giữa mê và ngộ, thiền là một điểm nhỏ giữa Phật và chúng sanh, thiền là một miếng dẻ lao giữa sạch và nhơ, thiền là một thanh kiếm báo giữa Phật và ma, thiền là chiếc thuyền từ trong biển khổ, thiền là thuốc hay cho người bệnh, thiền là cây đuốc sáng trong con đường tối tăm, thiền là pháp lớn để liễu thoát sanh tử, thiền đoạt lấy cái ổ niết bàn, thiền là con đường lớn thành Phật, thiền là cái bú bán đập phá hư không, thiền là tảng đá nặng đè chìm đại địa, thiền diệt tham sân si, thiền quét kiến chấp nhân ngã, thiền sanh mười phương Phật, thiền nói pháp nhiều như vi trần, thiền nuôi dưỡng thanh tịnh tăng. Tức là những cái lợi ích của tu thiền. Đó, phải không? Mà khi mà chúng ta có con đường thiền tu tập rồi thì có một ngày nào đó chúng ta phải quét đi những cái kiến chấp này. Có một ngày, mà không biết bao lâu. Đó tùy theo phước duyên mỗi người thôi. Có người tu nhanh là đời trước mình đã đi qua con đường này rồi, đời này tự nhiên mình nhớ lại mình đi rất là nhanh. Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy những người mà thần đồng, phải không? Thì có những đứa nó sanh ra tự nhiên đờn những cái bản nhạc mà chỉ có nhạc sĩ giỏi mới đờn được, phải không? Rồi có những nhà cái toán học mới có thần đồng 5-6 tuổi thôi, thì đời trước nó cũng là giáo sư rồi trở lại. Thì cái người tu thiền mình cũng như thế, tu rất là khinh an, rất là an ổn, là mình biết là đời trước mình đã đi trên con đường này rồi, cho nên mình phát nguyện là chỉ đi một con đường này, không có con đường thứ hai, con đường thứ ba nào hết. đi mãi sẽ đến. Đó. Phải biết tam thế chư Phật, chư đại Bồ Tát, lịch đại tổ sư, thiện chi thức xưa nay đều từ thiền này mà ra. Tất cả mười phương chư Phật, thấy không? Hồi sáng chúng ta nghe sư ông giảng đó, không? Tức là Đức Phật Thích Ca tu gì? Tu thiền, thấy không? Mười phương chư tổ tu cái gì cũng tu thiền, thì chúng ta đi con đường này đúng rồi, chúng ta. Ở đây nói nè, ba đời chư Phật, lịch đại Bồ Tát, tổ sư, thiện chư thức đều từ con đường thiền mà ra hết. Tất cả các pháp môn cũng từ thiền, phải không? Nhất tâm bất loạn thì cũng từ con đường thiền mà ra. Đó, cho nên cái này rất là kỹ. Người mê thiền này thì thành chúng sanh, người ngộ thiền này thì thành chư Phật. Lại tổ Đông Độ Tây Thiên trụ trong thiền này, tức là nói là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Mười phương đại địa trụ trong thiền này, mười phương pháp giới trụ trong thiền này, mười phương hư không trụ trong thiền này, xâm la vạn tượng trụ trong thiền này. Sự lớn lao của thiền bao trùm hư không, thiền là nhà ở của Phật, tổ và chúng sanh. Người nghe một chữ thiền, thấy một chữ thiền, nói một chữ thiền, đều gieo trồng hạt giống Phật. Tức là chỉ cần mình nghe thiền nguyện thôi, chỉ cần nhớ một chữ thiền trong đầu thôi, tức là gieo hạt giống Phật, tức là kết nhân duyên với Phật. Cho nên kinh nói xưng một tiếng Nam Mô Phật đều đã thành Phật đạo, tức là nghĩa này vậy. Nên con đường thiền mình chúng ta lựa chọn là đúng, chỉ có con đường là chúng ta đi thôi, không dấn thân con đường chúng ta đi. Đó. Thì bây giờ chúng ta học tiếp mà một cái bài nữa là chúng ta nghỉ. Bài bài 102 tức là tu tập hạnh. Ở đây ngài nói tu tập hạnh là gì? Chẳng hạn như mình nghe, mình đang tu thiền, nghe người ta nói là bây giờ tu mật tâm hay lắm, cái mình bỏ cái mình chạy mật tâm. Mình đang tu mật tâm ngon lành, cái người ta nói tu tịnh độ hay lắm, cái bỏ mật tâm chạy tu tịnh độ. Tu tịnh độ thời gian ta nói bây giờ tụng kinh hay lắm, cái mình bỏ tu niệm Phật cái qua tụng kinh. Mình tụng kinh thời gian ta nói tụng kinh không có hay đâu. Tu thiền mà nằm á, nằm mới hay, cái mình bỏ cái mình qua thiền nằm. Cái thiền nằm một thời gian cái ta nói thiền uống nước lạnh, cái mình bỏ được nước lạnh rồi tu tập hạnh. Mà tôi nói thiệt luôn nha, tôi đi giảng nhiều chỗ luôn, tôi có những vị hòa thượng tâm sự đó. Các ngài nói đó, không có nơi nào mà như Việt Nam. Chẳng hạn như ở bên Tây Tạng, ngài Đại Bảo Pháp Vương qua, cái Phật tử ruồn ruồn theo tu hết luôn. Tu cái ngày về cái rồi cũng xìu xuống. Rồi cái có một hôm nào đó có một vị thiền sư Miến Điện qua, cái ruồn ruồn tu cái ngày về cái rồi bỏ. Rồi hôm nào đó có một cái vị nào ở đâu bên Mỹ, bên Pháp, bên gì, tất cả các nước qua. Nhưng mà đặc biệt nhất đại chúng là khi mà chúng ta qua bên Tây Tạng hoặc là qua bên Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia rồi thì mấy ông thầy của mình thất nghiệp, giảng đâu có ai nghe đâu, họ chỉ đi cái con đường tứ niệm xứ của họ thôi, không có pháp nào vô được hết. Mà đặc biệt nhất là họ nói là ở bên Việt Nam mình á, hoa nào nở cũng được hết, cây nào trồng cũng được hết, Việt Nam mình đất tốt, cây nào hoa cũng được hết, phải không? Cho nên có những người mà tu, đang tu cái pháp này, cái nhảy nó khác, nhảy lung tung hết. Rồi đến gặp tôi nói bạch thầy, bây giờ cái đầu con nó đủ cái chuyện nghe tiếng chuông, tiếng trống nào ở hư không, nó đập loạn xả luôn. Thì hỏi ra họ tu đủ pháp hết, bây giờ biết pháp gì đó. Giống như mà Âu Dương Phong vậy, bị tẩu quả nhập ma loạn, đi cái chân dưới mà không chịu, đi cái tay dưới, phải không? Thì đây như vậy, ngài nói là tu tập hạnh đó. Người tham thiền giữ chắc một môn làm công phu, chuyên tham thiền này hết một đời còn chưa dễ gì làm sâu xong. Đâu nên nay làm việc này, mai làm việc khác, thấy không? Mình tu một môn thôi mà chưa xong đó. Hôm nay mình tu pháp này, mốt tu pháp khác, tu đủ không biết tu sao. Có người bữa nay niệm Phật, mai trì chú, mốt ngồi thiền, bữa kia tụng kinh, rồi bữa kia lạy, ôi đủ thứ chuyện hết. Đại chúng mà không có đi hoằng pháp, chứ đi qua bên Đức nè, bên Pháp, Bỉ, thấy họ tu mù mịt luôn, không biết pháp gì nữa, nhưng mà đưa vô pháp gì cũng được, tu loạn xả sang ngâu luôn, không có chuyên nhất. Mà tôi qua bên Miến Điện tôi chịu nhất, cái hạn nhân một cái trường thiền hay là một cái vùng đó chuyên tu về niệm thân, Nguyên một cái sớm là niệm thân hết, qua bên một cái sớm niệm pháp là nguyên một cái sớm niệm pháp, thân thọ tâm pháp họ chiến vậy, không có lỗ. Đó, đây nó rất là kỹ. Phải như con chuột gặm quan tài, chỉ gặm một chỗ, hôm nay cũng gặm, ngày mai cũng gặm, đời này cũng gặm, đời sau cũng gặm, chịu khó lâu dài, một mai gặm lũng, được thọ dụng như ăn đồ ngon, như vậy mới là tay tài giỏi. Thấy con chuột không? Nó mà gặm, nó gặm cho tới bến luôn. Nó biết trong này thức ăn rồi, bây giờ mà cách mấy nó cũng gặm hết. Ta nói là giống như cái con chuột nha, con chuột mà nó gặm cái sừng con trâu vậy, nó gặm sao mà nó lọt ra cái sừng nó đi thoát ra bên ngoài thôi, không bao giờ nó thoát luôn. Mà cái người tu thiền á, giống như là con mèo rình con chuột. Đại chúng là để ý thấy con mèo rình con chuột nha, dầu cho bây giờ mình gõ cách mấy nó cũng chú ý rình con chuột, cho nó bắt được con chuột thôi. Thì cái người tu mình cũng như thế, chỉ có một pháp thôi. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói sao? Khi chưa khởi niệm đừng khởi, mà đã khởi niệm đừng chạy theo nó, còn hơn ông đi hành cước 30 năm. Yên chỗ đi. Cái pháp tham thiền này cũng vậy, yên chỗ mình tu thôi coi. 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm chẳng lẽ sáng được việc. Còn nay mai mình nghỉ chỗ này, mốt mình nghỉ chỗ khác, nghỉ lung tung hết. Cho nên cái này rất là kỹ nè. Nếu gặm bên đông chẳng lũng, liền qua bên tây, gặm dưới đáy chẳng lũng, lại hướng lên trên nóc gặm, dẫu cho ông gặm 30 năm vẫn là một cái quan tài không lũng. Mẹ bây giờ mình gặm chỗ này phải không? Đó, lũng cái mình chạy kia gặm hồi 30 năm nó cũng lũng. Đúng nè. Nhấp. Sao lũng được? Vì con chuột thấy nó gặm không? Thế nó gặm như là nhấp chút 30 năm này nó cũng lũng. Rất là kỹ, thấy không? Mà chỉ bị nát vỏ mà thôi, nát vỏ chút thì thôi, không có lũng. Chỗ này nhấp chút, chỗ kia nhấp chút. Tôi kể một câu chuyện ở trong kinh Bách Duyên kể lại này. Không phải là chúng ta học nhiều mà nó là ngộ đâu nha, chúng ta chuyên sức mới ngộ đó. Vừa rồi tôi đọc cái quyển mà Chỉ Quán Đã Tộ của thiền sư Đạo Nghiên, ngài tâm sự, ngài nói một câu nè. Tôi rất hối hận là ngày xưa tôi học quá nhiều, sau này khi mà tôi phát minh ra được rồi, tôi mới thấy rằng cái học nó cũng dính dáng gì bao nhiêu. Mà chỉ có con đường Chỉ Quán Đã Tộ mới giải quyết được cái con đường sanh tử. Rõ ràng cái mục đích của mình đi tu là gì? Giải quyết con đường sanh tử, chứ không phải là học cái gì hết. Mà mục đích của mình là làm như thế nào nó để gặm lũng cái chỗ này, để mình bước qua cái vòng xoáy của luân hồi sanh tử. Mục đích của mình, người tu mình như thế, thấy không? Rất là kỹ. Mà khi ngài nói ngài phát minh ra được rồi, ngài mới biết rằng chỉ có con đường để thôi. Chi nhất một con đường thì chúng ta mới đi đến đích được. Thì cái việc tu thiền này cũng như thế. Ráng cố gắng mình chi nhất một chỗ thì có ngày mình thoát ra được. Đây tôi kể trong kinh Bách Duyên kể lại. Thì vào cái thời Đức Phật á, thì có một cái bà thí chủ nè, bà rất là giàu có, mà bà cũng rất là thành tâm, bà kính pháp lắm. Một hôm bà đến một cái ngôi tịnh xá, bà gặp một cái vị trưởng lão, vị này chứng A-la-hán rồi, mà trong cái ngôi tịnh xá này có hết thảy là mấy trăm tăng chúng. Và đó là bạch hòa thượng, cứ một ngày hòa thượng cứ cử một người đến nhà con khất thực, nhưng với một điều kiện là khi mà con sớt mấy con cúng dường xong rồi đó, thì xin cho cái thầy tỳ kheo đó giảng cho con một bài pháp. Bà rất là kính pháp mà. Cho nên đó, những thầy tỳ kheo mà mới xuất gia rất là sợ đến nhà bà, sợ lắm, bởi vì mình mới vô học mà bây giờ biết nói gì. Mà bà này không những bà giàu có, không những bà có tính tâm với tâm bảo, nhưng mà đặc biệt nhất là cái pháp hành của bà đó, pháp hành bà rất là sâu, và những cái ngữ cú ngữ ngôn của bà rất là thâm diệu, trên các thầy tỳ kheo rất là ngại đến nhà bà. Một hôm có một vị cư sĩ, ông lớn tuổi rồi, cái ông vào xuất gia được có khoảng chừng tháng 2 tháng rồi đến lượt, mà xuất gia ở bên đặc biệt cái vào thời Đức Phật, mà khi mà quý thầy mà 20 tuổi mà vào xuất gia thọ giới tỳ kheo liền chống đợi, chừng nào mà nhỏ mà sa di á thì mới đến 20 tuổi. Thầy tỳ kheo đó khi mà thọ giới tỳ kheo xong là đến lượt mình đến nhà bà chủ này. Mà trên đường đi ngày hồi hộp, ngày lo sợ, ngày biết bây giờ không biết nó cái gì, ngày rất là lo sợ, ngày đi chậm từng bước kéo dài thời gian chứ không có gì hết, đi từng bước nhẹ nhàng. cái bà chủ nhà bà nhìn, trời ơi, hòa thượng trụ trì này rất là quý mình, rất là thương mình, hôm nay á cắt cho một vị trưởng lão, đúng là vị này là đúng là a la hán rồi, từng bước đi của ngài, cách thức bình mang bình bát đúng là la hán. Nên ngài sợ mà ngài đi từng bước nhẹ nhàng. Khi mà thọ thực xong rồi cái lên pháp tòa giảng thì ông nhớ chữ gì hết, mồ hôi mồ kê đổ ra, mà cái bà chủ nhà bà nghĩ là cái thầy này chứng a la hán rồi, chứ bà chăm chú từng mức không vọng tưởng, như gặm một chỗ mà chăm chú. À, chăm chú đến mức độ mà có vào định luôn. À, thì khi mà vào định rồi thì ông Thiền Khe này ông nhìn xuống, ông nhìn xuống đây, đúng là cái người mà ngu si á, cái người mà ngu si á thật là khổ não. Ngay trong giờ phút đó tự nhiên cái trí tuệ bắt phát minh lên, gọi là minh sát tuệ, phát lên một cái, phát lên cái bắt đọc cái dòng tư tưởng ngu si là gì. À, ngu si tức là vô minh, mà cái căn bản vô minh này từ đâu mà có, tức là trong vòng 12 nhân duyên vô minh, duyên hành, hành duyên sắc, lục nhập, xúc thọ ái thủ, thủ duyên sanh lão tử, tức là có cái vô minh ngu si này mà kéo dài một cái sự khổ não. Thì muốn mà chấm dứt cái vô minh khổ não này phải làm gì? Ngay tức khắc mà chứng quả luôn. Mà khi mà chứng quả rồi thì bà còn ở trong định, ông nhìn xuống thấy bà này bà mê mê, thôi tụt ghế chạy liền trốn chạy về. Thì khi bà ngước lên rồi bà nói trời, đúng là mình chắc chắn là, chắc chắn là thầy mình chứng a la hán. Sao bây giờ mình tìm thử, tìm khắp phần hết, mình thấy vậy là thầy mình dùng thần thông bay nóc nhà về. Mừng quá, mừng quá, bà chạy bà đi, bà vô trong cái kho bà lựa một cái sắc vải thật là quý, mắc tiền nhất, để cúng dường thầy mình. Mà nó chỉ có là cái người mà biết ơn pháp mới tri ân được, đúng là thầy đã cải tử hoàn sinh cho mình, à, giúp cho mình một cái con đường thoát để cho mình chứng đạo. Nên lúc đó đi đâu lưỡi chó mắt rồi, vô phòng phá cửa thật là kính, sợ bà gặp mà từ sáng tháng quýu rồi, trời không biết mà thầy bà làm khó dễ mình cái gì nữa đây. À, thì khi mà bà vào trong tình xá bà tìm ông á, thì ông ở trong phòng ông thấy cũng chưa chắc ăn, cái ông trốn vô khác. À, trốn vô khác cái bay vừa cứ phòng ở mà giật cửa là không thấy ông nữa. Ngày tức khắc bà quán chiếu tiếp, à, ngã cũng không, à, pháp cũng không, người cũng không, không một dọc cũng chứng tiếp quả thứ hai nữa. Thì lúc này cái ông, cái vị trụ trì á, vị mà chứng a la hán nó quán chiếu, nó ủa tại sao bà này phải đem một sắc quả rất là quý mà bà chạy bà tìm thì khéo làm gì, ngài dùng thần thông mà quán chiếu, a à, sáng là sự kiện. À, thì bắt đầu ngài kêu cái ông thầy già đó lại, nói phân tích một đoạn nhân duyên. Là khi mà ông chú tâm ông nói pháp á, thì cái dòng thức của ông nó tác động đến bà, khiếp không, tắt nghiệp được những cái năng lực của ông. Ngay tức khắc ông nghe như thế, cái tầm ông phóng chấn ra, cái ông chứng quả luôn. Thì đây cái gì nè, ở đây ngài nói là khi mà chúng ta gặm một chỗ rồi chuyên nhất rồi đó, thì có một lúc chúng ta ngộ đạo. À, rất là rõ phải không? À, đâm lũng, mà nếu không thì nó bị nát mà thôi. À, ngay lúc gặm nếu tâm tư phiền não, thì dẫu cho nhịn đói chịu khát, bò tới mà gặm. Gặm đến chóng mặt trọn chẳng thể lũng, sao mà ngu si khổ não như thế. Như nghe người nói lạy Phật hay, liền lạy Phật. Nghe người nói xem kinh tốt, liền xem kinh. Nghe người nói tham thiền tốt, liền tham thiền. Nghe người nói đi hành hương tốt, liền đi hành hương. Rốt cuộc là bị chuyển theo lời của người, chỉ làm uổng phí thời giờ, hỗn loạn pháp môn. À, tức là ngài nói là sở dĩ mà mình gặm cái lũng á, à, không có chuyên nhất á, là do nghe người ta nói bây giờ lạy Phật hay cái mình bỏ, nghe người ta nói thôi bây giờ lạy 500 lạy tốt lắm cái mình lạy, nghe người ta nói bây giờ tham thiền hay lắm cái mình bỏ tham thiền, nghe người ta nói tụng kinh hay cái mình bỏ. Tức là mình không có chuyên nhất, phải không? À, cho nên cái con đường đi là bắt buộc nhất, là người xưa ta nói là phải gì, phải là chuyên nhất một con đường, không có tu tập hạnh. Như thế nào mới được, mới chẳng uổng phí thời giờ, chẳng hỗn loạn pháp môn. Thử hỏi lạy Phật là ai, biết chăng xem kinh là ai, niệm Phật là ai, tham thiền là ai, đi hành hương là ai, biết chăng ngộ được người lạy Phật, ngộ được người xem kinh, ngộ được người niệm Phật, ngộ được người tham thiền, ngộ được người hành hương. Chỗ hành như thế tức là chuyển được tất cả, chẳng bị tất cả chuyển. Tức là khi mà chúng ta niệm Phật, mình phản quan lại ai niệm Phật. Rồi khi mà đi kinh hành, mình nói ai là đi kinh hành, tức là lúc nào cũng phản quan lại, quy chiếu lại. Khi mà mình nhận được cái người mà đi kinh hành, cái người niệm Phật, thì lúc đó mình chuyển được Phật, chứ không phải bị Phật chuyển. À, đây gọi là chẳng uổng phí thời giờ, cũng gọi là chẳng hỗn loạn pháp môn. Nếu tu tất cả tạp hạnh, cần phải ngộ tâm tu, chẳng nên mê tâm mà tu. Tức là khi mình muốn tu những cái pháp này á, tất cả các pháp môn mình tu qua là mình phải ngộ tâm trước. À, cho nên trong luật Sa Di nói là khi mà chúng ta tu một thời gian á, mà nắm được cái bản thể của tâm rồi đó, thì cho phép mình được coi sách các ngoại đạo, được có quyền mình coi những cái sách khác, để khi mình ra làm Phật sự ta hỏi mình biết, ví dụ đó. Mà với một điều kiện là mình phải nhận ra được cái bản thể của mình, nhận được tâm của mình. Chứ còn mà khi mà chúng ta mới vào xuất gia là không được coi nhiều cái pháp, nó làm cho cái tâm mình nó bị loạn. Ở trên Trúc Lâm mà ngày xưa tụi tôi khi mà lên Trúc Lâm là hòa thượng bắt buộc là phải trình hết những cái cuốn sách đem vào. Ngày xưa tôi còn nhớ từ thùng trước tôi đem lên 2 bao sách bị tịch thu hết. Ngày xưa tôi thỉnh nhiều sách, loại đủ loại á, bị tịch thu hết, còn cuốn nào đó. Chỉ là sau này khi mà vô Trúc Lâm là phát gì Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, Pháp Bảo Đàn Kinh, Kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, những cái bài kinh của hòa thượng. Hòa thượng nói là tôi là chị bệnh nhức đầu, mà mấy chú thì vào đây thì đủ loại bệnh hết, bệnh này bệnh kia, thì tôi là chuyên nhất một bệnh thôi, cho nên phải chuyên một cái. Chứ người tu tịnh, người tu mật, người tu thì người tu đâu có được loạn pháp môn. Cho nên hòa thượng bắt buộc nhất là vào, chẳng hạn như vào trong thất á, ngày xưa vào trong thất á là được đem cái cuốn Kinh Lăng Nghiêm, hoặc là cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, hoặc là kinh Pháp Bảo Đàn. Chứ không mà được vào mà trong thất mà xem những cái cuốn sách khác cũng được. À, trong thất là rất là kỹ. Sau này chúng ta có những cái thất á, mà chúng ta nhập 49 ngày hoặc là 3 tháng hoặc 1 năm á, thì chỉ có mang theo cái cuốn Kinh Lăng Nghiêm duy nhất thôi, hoặc là cuốn Kinh Lăng Già, ví dụ là Pháp Bảo Đàn Kinh, những cuốn đó để chúng ta vô chúng ta khám phá. Mà theo tôi nghĩ là thứ nhất là chúng ta mang những cái bộ Kinh Lăng Già, Kinh Lăng Nghiêm, hoặc là những cái ngữ lục của chư tổ, chứ mình đừng có đem những cái luận giảng, những cái bài luận giảng, những cái bài luận giải của các vị thiền sư cũng không nên coi trong thất. Vì nhiều khi mình ngộ nhận cái đó là của mình nữa, đúng không? Mình ra mình trình hỏi thế nào là Phật, chân duỗi chân co, mình đọc rồi mãi của mình, phải không? Mà hỏi thế nào là Phật, cái mình há miệng ra mình đọc rồi, thiền sư đã địa đó. Cho nên qua cái phần này mình tôi thấy là hay nhất là khi mà vào trong thất là đem 2 cuốn kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, 2 cuốn đó đặc biệt nhất, mà vô mình khám phá những cái điều mới trong đó. Đó, ngộ tâm tu tạp hạnh á, thì thành lục độ vạn hạnh, mê tâm tu tạp hạnh thì thành luân hồi sanh tử. Nếu ngộ tâm tu thì chẳng cần hỏi, nếu mê tâm tu thì mau mau chạy vào cửa thiền tâm, đem tâm tu ngộ rồi mới có thể tu tạp hạnh. Tức là mình ngộ đạo rồi, mình muốn tu gì tu, còn chưa thiện được. Có người hỏi thế nào là mê tâm, thế nào là ngộ tâm. Đáp: hễ hữu tâm đều gọi là mê tâm, tâm vốn vô sanh mới gọi là ngộ tâm. Người tu cần phải xét cho thật kỹ. Đó, tức là qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình có một cái nhân duyên, có được cái môi trường tốt, thì chúng ta ráng cố gắng đi con đường này. Chứ còn chẳng hạn bây giờ, hồi xưa hòa thượng nói một câu nè, nó mấy chú đến đây á, tôi lo cơm cho mấy chú, hòa thượng nói kỹ nha, tôi lo cơm cho mấy chú, áo quần thuốc mang tất cả cái gì tôi cũng lo cho mấy chú á, mà mấy chú tu cái pháp khác á là mấy chú bị nhân quả, khiếp không? Là chúng thấy nhân quả chỗ nào? Bây giờ hòa thượng đào tạo cho mình để sau này mình nắm bắt cái con đường thiền, mình chứng nghiệm con đường thiền, mình hướng dẫn người ta, thì bây giờ mình vô mình tu đủ các pháp rồi, mình dạy, mình hướng dẫn người ta đủ các pháp đó. Tức là mình phản, tức là gọi là phản thầy á, chứ không phải giỡn đâu, phải không? Cho nên khi mà chúng ta đến cái thiền viện này là cái thiền viện này của hòa thượng Trúc Lâm, thì hòa thượng cái pháp môn hòa thượng đưa ra, cái con đường của hòa thượng đi thì chúng ta phải đi theo, chúng ta phải đi theo một cái con đường này chuyên nhất, không phải mà nói là tôi hoàn thì tôi tu pháp nào cũng được, không có. Sau này mà đâu đó đàng hoàng rồi đó là chúng ta, khi mà chúng ta vào thất, khi mà ra thất là cũng phải trình pháp ở trong đó tu sao tu sao, chứ không phải. Mà cho nên ở bên Biến Điện họ kỹ lắm nha, cứ chiều lại họ bắt thiền sinh phải vào trình pháp, mà trình trọng cái họ bắt họ chỉnh liền, ông đi con đường nó không được, phải đi vào đường này. Tức là họ khép mình vào trong một cái con đường mình đi, không có một con đường thứ hai. Còn đây nhiều khi mình tu tạp loạn luôn, muốn tu sao tu không được. Ngày xưa Hòa Thượng Trúc Lâm dạy rất là kỹ, người nào mà tu cái pháp khác Hòa Thượng nói mời đi liền, Hòa Thượng nói ở đây không có cơm cho chú ăn mà chú tu đủ thứ pháp. Cái Hòa Thượng nói thẳng điều luôn. Cho nên đó, khi mà chúng ta ở đây, ý chúng tôi nói là mình không chê tất cả các pháp môn, nhưng mà tất cả các pháp môn chỉ là một cái con đường duy nhất, giống như biển á, biển chỉ có một viên mạng thôi. Mà các pháp môn mà Đức Phật đưa ra chỉ có một pháp, tức là pháp giải thoát. Thì nhưng mà trên cái phương tiện thì có rất nhiều pháp. Thì bây giờ mình đã có duyên với pháp đó rồi thì mình đi con đường đó thôi, đừng có sáng tầng chiều sở. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn về Sài Gòn, cái mình ra đến ngay chỗ ngã 346, phải không? Cái mình đón xe mình nói chạy vô thiền viện lại, chạy vô thiền viện này, cái mình nói ra ngã 346 chạy qua chạy lại, không bao giờ đến, thấy không? Bây giờ thôi, bây giờ mình muốn về Sài Gòn, cái mình đón xe cái về Phan Thiết, về Phan Thiết đã, cái mình nói đến ngã 346 đứng yên chỗ không mới đến. Cho nên cuối cùng là bây giờ đại chúng ấy, mình phải trung thực, mình đến đây mình tu cái con đường của Hòa Thượng thiền pháp Trúc Lâm Yên Tử, yếu chỉ thiền là gì nãy tôi nêu hết rồi đó. Thì chúng ta chỉ đi một cái con đường này thôi. Thì Ngài nói là nếu 30 năm mà ông không được ngộ thì chặt cái đầu tôi làm cái gáo bút phong, thì sư Triệu Châu nói. Mà thiền sư Viện Giác nói là nếu ông mà không ngộ là tôi chịu một cái tội là tôi xuống địa ngục, cắt cái lưỡi của tôi. Rất là kỹ, phải không? Các ngài đưa ra những cái này cho mình thấy mình tin. Mà Hòa Thượng ngày xưa nói là mấy chú cứ theo tôi tu đi, 3 năm tôi bảo đảm mấy chú có niềm tin với pháp môn thiền này. 3 năm thôi, Hòa Thượng nói rất là kỹ. Ngày xưa mà chúng tôi từ thường chiếu mà khi mà lên Trúc Lâm á, thì có người 3 năm và có người 5 năm và có người 7 năm, Hòa Thượng đưa đi làm Phật sự. Hòa Thượng nói mấy chú có niềm tin rồi đó, tin rồi, tin tâm mình có Phật rồi thì mấy chú đi làm các việc Phật sự được. Cho nên á, thì sư Hư Quang nói á, sở dĩ mà ta không sợ mưa sa bão táp, sở dĩ ta không sợ cát đá trùng trùng, bởi vì trong tâm ta có Phật. Thấy không? Ngài tin, các ngài tin gì đó. Ngài nói là bây giờ nghịch cảnh nghịch duyên đến ngài không sợ nữa. Vì sao? Vì trong tâm mình có Phật. Mà chính là cái con đường thiền này để mà khám phá đạo Phật của mình. Thấy không? Cho nên cuối cùng là bây giờ chúng ta phải trung thành. Vì có một cái pháp mà chúng ta đi, thì có một ngày thì chúng ta gõ cửa được, nhận ra được mặt mũi thật của chính mình. Đó là mình trả ơn được Phật tổ, mà không gọi là không cô phụ cái công ơn thầy tổ dìu dắt cho mình, nuôi nấng cho mình. Mục đích của Hòa Thượng nói như thế vậy đó. Đây tôi chia sẻ lại cho quý thầy kỹ mà con đường ngày xưa chúng tôi đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta hồi hướng.
Chúng thành hoa
Thank you.